ฝักบ่งเสือทันกามนีนามโมฝักบ่งเสือทันกามนีนามโมนะโมPhật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn, đến phần kệ tụng. Lần trước thì chúng ta học những cái phần ví dụ như vào trong lửa lớn, vào trong nước lớn, rớt núi Tu Di, hoặc gặp quán tặc, hoặc là gặp vua chúa bức bách thì niệm Quan Âm, thì tất cả những tai chướng đều tan hết. Thì quý vị học hai phần về tướng bên ngoài, về cái lý đạo bên trong. Tướng bên ngoài ví dụ như mình gặp những cái tai ương mà mình còn không có loạn tâm, mà mình nhớ nghĩ đến vị Bồ Tát, nhớ nghĩ đến cái lòng từ bi hỷ xả thương tưởng chúng sanh, thì tự nhiên những cái tai ương đó nó sẽ qua hết. Thì về cái tướng thì những cái chuyện thế gian này, nếu mà chúng ta gặp những cái hoạn nạn tai ương đó mà nhất tâm mình không có khởi những cái oán hận, mà khởi tâm từ bi, ví dụ như gặp cái chuyện gì ai mà làm cho mình đau khổ, hoặc mình bị những cái nghịch duyên về thân tướng, thân xác, hay là cái hoàn cảnh bên ngoài nó đưa đến, lẽ ra mình oán hận hoàn cảnh, oán hận con người, thì bây giờ chúng ta học Phật, chúng ta phải quán từ bi, nên là mình phải thương tưởng tất cả chúng sanh, không mang oán hận đến người khác, mà mang cái trái tim yêu thương, lòng từ của mình ban rãi. Và tất cả những cái mà oan ức trong lòng, cũng như là những cái bực bội trong lòng, mình phải biết mình hỷ xả. Thì tất cả những cái duyên đó lẽ ra nó nghịch, cuối cùng nó lại thuận đến với mình. Đó là cái tướng sự mà thành tựu. Rồi về cái lý đạo là tất cả những cái nghiệp chướng trong lòng, tất cả những phiền não, tham sân si mà bức bách mình, mình cũng khởi cái từ tâm, hoặc là dùng cái pháp tu Quan Thế Âm để xoay lại cái tánh nghe của mình, xoay lại cái Phật tánh của mình, để rồi tâm của mình nó trong sáng. Khi tâm mình nó trong sáng thì phiền não nó tan, trí tuệ của mình mới phát huy được. Đó là cái phần ý trước. Thì đây có một cái phần cũng tương tự như vậy. Hoặc gặp la sát dữ, rồng độc, các loài quỷ, do sức niệm Quan Âm liền đều không dám hại. Nếu mà mình gặp những cái quỷ la sát, ngày xưa thì quỷ la sát thì truyền thuyết thì hay nói là la sát thì hay ăn thịt trẻ con. Những cái quỷ la sát này rất là hung dữ, nó có thể ăn thịt người. Rồng độc, các loài quỷ, rồng độc là những cái loài rồng mà hung dữ đó, và các loài quỷ ma quỷ mị mà nó đến, nó muốn hãm hại mình, thì mình do cái sức niệm Quan Âm, ở đây dùng cái từ sức sức, tức là không có phải là đây là cái sức mạnh, mà cái chữ sức ở đây tức là nói đến cái thần lực. Cái thần lực mà niệm Bồ Tát phải có thần lực. Đây là cái thần lực này không phải là thần lực của Bồ Tát, mà thần lực của chúng ta. Tâm của mình đủ sức từ bi, có đủ trí tuệ. Khi mà mình nhớ tưởng đến lòng từ, nhớ tưởng đến lòng hỷ xả, lòng quan hỷ, mà do cái thần lực của mình nó mạnh, thì tự nhiên là những cái loài hung dữ này nó sẽ không còn nữa, tức là không còn dám hại chúng ta nữa. Thì như vậy đó, đó là cái tướng bên ngoài. Về cái lý đạo thì la sát dữ ăn thịt người, loại la sát nào có thể ăn chúng ta? Đó là cái lòng hung dữ của mình. Nhiều khi chúng ta cũng dễ khởi cái lòng hung dữ lắm, mà cái lòng hung dữ này không phải ăn người ta mà ăn chính mình. Ở đây quý vị có hung dữ không? Nhiều khi thầy thấy có nhiều vị mà lúc mà giận lên rồi đó, hung dữ đó, là cái ánh mắt có thể giết người được, ánh mắt có thể là đánh người được. Thì đây là những cái loài la sát. Mà khi mà những cái tâm hung dữ này là nó mất đi cái Phật tâm của mình, nó mất đi trí tuệ của mình. Cho nên á, mình cứ sợ quỷ la sát bên ngoài mà không sợ quỷ la sát trong lòng sát hại chúng ta mà chúng ta không biết. Cho nên nhiều khi thầy thấy có những vị mà khi mà giận dữ bực bội gì lên là thầy biết đó là la sát rồi đó. Nhưng mà la sát đó không giết mình đâu, mà tự họ giết họ. Cho nên mình khởi thương, mình biết đó là họ đang đọa vào trong những cảnh giới khổ. Rồi rồng độc. Rồng độc là gì? Rồng độc là tham sân si của chúng ta. Quý vị nhớ câu chuyện trong kinh A Hàm, ở dưới đáy giếng đó, ba con rồng phun lửa, đó là tham sân si. Rắn độc là đất nước gió lửa. Đó là ba con rồng này nó thiêu đốt mình. Rồng này nó độc dữ lắm, nó làm cho mình nó điên đảo, nó làm cho mình nó đau khổ. Cho nên nhiều khi á, quý vị không biết có hổ thẹn hay không, chứ mỗi lần á, mà chúng ta mà nổi giận lên hay khởi tham lên, mình nghĩ lại mắc cỡ dữ lắm. Mình là cái người tu, mình là cái người đầu tròn áo vuông, mình là cái người cư sĩ tu học lâu năm mà hiểu đạo, mà cứ giận lên về phiền não, rồi quán người này, rồi trách người kia, đau đớn. Mà lúc đó cứ nghĩ rằng mọi người là có lỗi không à, mà cứ nghĩ rằng mọi người sai còn chúng ta đúng, dở như vậy đó. Nhưng mà thật ra khi mình giận lên, đó là mình đã dở rồi. Mình thấy cái nhân chứ không tính cái quả. Mình giận lên là mình sai, mình tham lên là mình sai, mình si mê là mình sai. Người tu là phải thấy cái gốc như vậy, chứ không phải là giận lên mà mình cứ hỏi ai là người giận làm cho mình giận. Mình tham lên, mình cứ hỏi nguyên nhân gì chúng ta tham. Mà khi đã tham là sai, đã sân là sai rồi. Cho nên những cái thứ đó nó làm cho chúng ta rất là đau khổ. Mà nhiều khi chúng ta không có để ý những cái đó, mà cứ để ý bên ngoài không. Cho nên đó, cái pháp hành mà gọi là phản quang tự kỷ, mình tưởng là cái gì xa. Tức là phản quang tự kỷ là mình phải thấy được mình, thấy được cái điểm sai, điểm dở của mình, để mình nó khắc phục. Thì tự nhiên á, là mình hết phiền não, tự nhiên mình hết đau khổ. Chứ còn không thì mình tu hoài nó cũng như vậy à, không có phát huy được cái gì hết. Tâm của mình á, cũng không có trong sáng hơn. Trí tuệ của mình á, cũng không có phát được tí nào. Đó là cái điều hư dở của chúng ta. Tu mà không có thấy được mình, mà cứ thấy thiên hạ. Bởi vậy cho nên nói tu mà thấy rảnh quá, chuyện mình không rõ, cứ rõ chuyện hàng xóm không. Cho nên là quý vị tu không biết bao giờ mà mới tới nơi. Nhiều khi thiệt ra đó, có những cái đó thầy không có thời gian mà thầy lo thầy tu nữa, nhưng phải bận rộn mà lo tiếp cho quý vị, lo phụ nữa. Cho nên đó là cái chỗ mà mình thấy là mình yếu quá, sức của mình nó yếu. Ở đây mới dùng cái từ sức, gọi là sức niệm Quan Âm, tức là quý vị phải có một cái tinh thần dũng mãnh, phải có lòng từ nó rộng lớn, thì đây mới dùng cái từ sức được, gọi là sức niệm Quan Âm này. Thì tất cả rồng độc và các loài quỷ ma các loài quỷ, tức là cái tâm nó quỷ mị đó, ở ngoài có quỷ mị, bên ngoài ở trong có cái tâm quỷ trong lòng của mình. Quý vị có thấy khi nào mình thành quỷ không? Nhiều khi nói mình tu mà làm sao mà thành quỷ được, nhưng mà tâm của mình á có lúc nó quỷ ma dữ lắm, đúng không ạ? Có lúc nó cà trớn dữ lắm, nên là nhiều khi nó cứ khởi lên những cái tâm mà quỷ hoại, những cái tâm mà nó phá cái bản tánh của mình. Tâm nào tâm phá, tâm nào tâm quỷ hoại, đó là cái tâm vọng tưởng, cái tâm phiền não, đều là những cái tâm ma của chúng ta. Còn mình chỉ có hai tâm, một là tâm Phật, hai là tâm ma. Tâm Phật là tâm của trí tuệ Bồ Tát, tâm ma là tâm phiền não vọng tưởng, tâm điên đảo, nó như ma như quỷ. Quý vị thấy là quỷ nó cứ ẩn nó hiện, nó như bóng như ma chơi, thì tâm của mình chẳng khác gì. Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quan Âm vội vàng bỏ chạy thẳng. Tức là gặp mà thú dữ mà nó quay quanh chúng ta, nanh vuốt nhọn sợ lắm, nhưng mà do cái sức niệm Quan Âm thì nó chạy thẳng hết. Thì ngày xưa thì chỉ có hai cái nhân vật mà mình thấy các ngài thực hiện được cái này. Một đó là Tổ Quy Sơn. Tổ Quy Sơn tức là ngài Linh Hữu. Khi mà ngài đến núi Quy đó, ngài ở trên núi ngài tu 8 năm không có một Phật tử lên nữa. Ngài tu đắc đạo rồi đó mà lên đó ẩn tu 8 năm. Ngài không biết tại sao mà không có dân cư lên, thì ngài mới đi dọc xuống núi, thì thấy là trên cái sườn núi đó là toàn là hổ beo cọp sói không à. Thì ngài thấy hổ beo cọp sói, ngài tỉnh bơ à, ngài không sợ gì hết. Gặp mình á tự nhiên á không có nước, nước nó cũng đâu ra đó, mình sợ hãi dữ lắm. Tại vì khi mà thấy mà thú dữ rồi là mình là rất là sợ hãi, nước mắt nước mũi của mình là nó chảy hết, sợ đau khổ và la khóc. Nhưng mà các ngài tỉnh bơ à, ngài nói đó, nếu mà ta mà có duyên núi này đó thì các ngươi đi chỗ khác ở đi, để cho Phật tử lên để ta độ chúng sanh. Còn nếu ta mà không duyên núi này đó thì các ngươi cứ ăn ta à. Nói vậy rồi đó, cái tụi nó bỏ đi hết, tụi nó không có đứa nào ở đó. Bởi vì cái lòng từ của ngài nó quá lớn, cho nên nó chiêu cảm được những cái loài thú dữ, những cái loài mà nó hung dữ rắn độc đều là phải nể phục hết. Còn ngài Hoa Lâm đó, ngài tu hành rồi ngài đi đâu á, ngài mượn cọp cởi chơi vậy đó, tức là kêu con cọp tới, ngài ngồi trên lưng chở ngài đi vòng vòng. Trong thức ngài luôn luôn là có hai cái con cọp nó ở một bên, cho nên mới nói là Hoa Lâm tu hành đó chiêu cảm hai cọp á. Phật tử mà đi đến thăm ngài đó thấy sợ đó, ngài kêu lui ra nhà sau đi, để Phật tử sợ, cái nó nghe nó lui ra nhà sau à. Đó là do cái lòng từ của ngài mà cảm được muôn thú. Thì đây gọi là sức niệm Quan Âm, chứ không phải là mình thấy cọp thấy dữ cứ Nam Mô Quan Bồ Tát, Nam Bồ Tát, hồi nào mình cũng tiêu mạng à. Không thắng được, mà phải phát được cái từ tâm, cho nên mới nói là dùng cái sức là vậy. Còn một vị nữa, tức là Ni Sư Diệu Nhân, ngài khi mà tu cuối đời á, ngài nghĩ ngài muốn thí thân cho cọp đói, cho thú dữ, ngài vô rừng ngài ngồi thiền. À, ngài ngồi thiền ở trong đó, rồi cái thú rừng nó tới, nó thấy ngài mình không dám ăn, cứ đi vòng vòng không có ăn à, sợ cái oai lực nó lớn như vậy. Thì đây gọi là do sức niệm Quan Âm, chứ không phải là niệm như chúng ta mà có thể thoát được những cái chướng, những cái hoàn cảnh. Mà niệm là phải có sức, tức là phải có cái nội tâm, nội lực, phải có cái tinh thần, phải phát được cái từ tâm, thì như vậy đó mới đúng theo ý nghĩa gọi là niệm Quan Âm. rắn độc cùng bò cạp, hơi độc, khói lửa đốt. Do sức niệm Quan Âm theo tiếng tự bỏ đi, gặp là mình gặp những cái loài rắn độc và những cái loài bò cạp và hơi độc, khói lửa đốt. Tức là gặp, nếu gặp những cái loài rắn độc đó là những cái con bò cạp, bò cạp thì nó cũng chích mình, nó cũng đau. Quý vị đây khi nào bị bò cạp chích chưa? Rắn độc thì chắc chưa đâu, nhưng bò cạp chích thì ở quê hồi ở trên kinh tế mới đó, nhà tranh đó, mà mình mặc đồ đó mà mình không vũ đó, là thế nào mặc vô là cũng bị bò cạp nó cắn. Mặc áo mà không vũ đó là cũng bị bồ cạp cắn nữa, cho nên phải vũ mạnh lắm. Nhiều khi vũ nó không ra, phải vũ mạnh nó mới ra. Nhiều khi gặp bồ cạp chữa rồi nó chích là thôi. Hồi đó mà con nít mà, cho nên nhiều khi cứ làm ẩu, mặc đồ mà không có vũ đó, cái mặt đi học mà nó không có chịu cắn đâu, nó chờ mình vô trong lớp mình ngồi xuống đụng nó đó, mà nó chích đó là lúc đó là mình không dám mà nhúc nhích luôn đó, mà nó chích 7-8 mũi một lượt vậy đó, cũng phải ráng chịu chứ chẳng lẽ ở lớp mà mình làm gì. Nó nhức là nó nhức cả người vậy đó, thì mình mới thấy là cái loài đó nó làm cho mình rất là đau khổ, bởi vì là nó có những cái loài, nó có chất độc ở trong đó. Thì như vậy đó, rắn độc và cái loài bồ cạp là có những cái chất độc, nó khiến cho mình nó đau đớn, nhưng mà do sức niệm Quan Âm thì nó đi hết. Thì như vậy đó là mình mới thấy là khi mà mình niệm Quan Âm, tại sao nó đi? Là thí dụ như quý vị tu là quý vị có chánh niệm à. Giống như ngày xưa mình còn nhỏ, mình dễ ham chơi, mình dễ bất giác, mình làm gì cũng không có cẩn thận, cho nên nó dễ bị rắn cắn mà dễ bị bồ cạp cắn. Chứ còn quý vị tu hành rồi đó là quý vị làm đâu ra đó, làm nó cẩn thận thì không có bị tai nạn nó xảy ra, đúng không ạ? Cho nên đó là cái người tu mình nhìn là mình biết à, không cần là phải quảng cáo. Nhiều khi mình có cái bệnh là mình hay nói cho người ta biết là mình tu giỏi, mình hay nói cho ta biết mình hay, nhưng mà người ta dòm là ta biết mình dở hay người ta biết à. Cho nên đối với đạo, nhiều khi mình tu hành mình cũng không cần phải nói nhiều. Nhiều khi mình có những chuyện mình biết mình cũng chẳng cần nói, bởi vì mình biết người ta cũng đã biết, không có cần là mình nói rồi người ta mới biết. Mình nói nó dư, cho nên á mình làm cái gì mà đừng có dư. Ngày xưa đó là cái câu chuyện thuyền, quý vị cũng còn nhớ, là khi mà ngài muốn đi xuống núi mà đi vào đóng cửa hơi mạnh, ngài nói chưa được, ở với thầy 3 năm nữa đó. Câu chuyện thuyền quý vị nhớ. Thì tại sao như vậy? Bởi vì ngài nói là con dùng một cái sức nó hơi dư, tức là mình làm nó hơi dư đi. Ví dụ như là cái cửa không cần phải dùng cái sức mạnh như vậy, mà mình làm nó mạnh quá cho nên phát ra cái tiếng nó quá lớn, đúng không? Sở dĩ mà mạnh như vậy đó là nó mang một cái sự vội vã trong lòng, hay là cái lòng nó bồn chồn, tâm mình không được tỉnh, cho nên mình làm nó dư. Chứ còn tâm mình tỉnh rồi đó là làm không dư. Quý vị rửa chén cũng vậy, rửa chén mà nghe nó lổn cổn lãng cản, tức là quý vị dùng cái sức nó dư. Mà sở dĩ mà nó dư là quý vị biết tại sao không? Làm trong cái tâm tư không có được thoải mái, không được an lành. Nấu cơm á thì nghe là nồi niêu rồi nó lổn cổn. Mấy kỳ gọi thiền bên kia nhiều khi phải giật bắn người lên á, rớt cái nồi, rớt cái nắp. Tức là vừa lấy mà vừa buồn ngủ mà, lấy cho nó mau, cho nên nồi ly rớt bể. Cho nên là cứ người ta cúng dường chục ly, thời gian còn 6 cái nó bể hết. Là do mình dùng cái sức nó dư á, nó dư là do tâm tư mình nó không được ổn định, nó dư. Cho nên á là mình làm nó vừa đủ, nói cũng vừa đủ. Cho nên người tu nhiều khi mình đừng có nói nhiều quá, nói nhiều quá cũng không tốt, nói nó vừa đủ thôi. Ví dụ như thấy người ta làm, mình biết đó là người ta làm, thể người ta làm được. Khi nào người ta làm không được thì mình mới nhắc nhở người ta, biết người ta làm được. Hay nhiều khi họ có cái cách của người ta, cũng nên nói nhiều, cũng nên mình phân tách nhiều. Từ mình nói nhiều người ta không vui, mình nói nhiều rồi cái tự nhiên tâm mình nó cũng loạn đi. Cho nên vì vậy đó là nói đúng chỗ, làm đúng chỗ, làm vừa đủ, không có dư. Không có dư. Nếu quý vị mà làm nó thiếu á thì nó chểnh mảng, làm dư rồi đó là nó không tốt. Cho nên là phải làm nó cẩn thận, làm nó vừa đủ, thì như vậy đó thì nó mới tốt được. Chứ còn không á là nó mất đi cái chánh niệm, nó mất đi cái sự tu học của mình. Cho quý vị biết tại sao mà mình tu lâu mà nó lại không có nhiều cái kết quả. Bởi vì những cái chuyện vụn vặt đó mà mình không có khéo, nó dễ đưa mình vào cái chuyện bất giác. Chứ còn nếu mà quý vị tu hành mà nó tỉnh á thì tự nhiên là quý vị tâm của mình nó tự nhiên nó an. Khi mà tâm mình nó an rồi, cái mình thấy đạo với mình nó gần, ít rơi vào những chuyện bất giác. Ví dụ như nhiều khi quý vị bất giác một cái, quý vị đi thẳng dài 3 tiếng quý vị mới nhớ lại mình. Có nhiều khi suốt buổi mình mới nhớ mình, có không? Nhiều khi cả ngày luôn, chứ đừng nói chi suốt buổi. Cả ngày luôn, đến giờ ngồi thiền mới ngồi lại, mới tu chút đỉnh, rồi xả thiền ra, cái bắt đầu chạy ra kiếm cái này đi nấu, kiếm cái kia đi gọt, đi sát, dòm cái này cái kia, rồi mình tiếc cái gì mình có. Thôi là quý vị cứ mân mo cả ngày đâu có thời gian đâu mà tu. Nó quên hồi nào không có hay. Dễ lắm, dễ quên, là bởi vì mà hết bất giác cái này, qua bất giác cái kia, đến bất giác cái nọ, lây quay một đời. Cho nên rồi nhìn lại người nào cũng già nua hết, người nào cũng sắp sửa vô cái cổ lai hy, sắp sửa gần đất xa trời hết. Cười nó móm móm, răng nó súng súng. Cho nên là nó không còn những cái thời gian, không còn sức, thời gian đâu mà tu hành. Để ngày qua tháng lại, năm tháng dừng trôi, tổ nói đó, tế nguyệt ta đà đó, là năm tháng nó dừng trôi qua, rồi đến lúc rồi cái sụm hết, tu cũng không được. Cho nên đó là cái chỗ mà mình thấy là mình dùng nó dư. Ở đây nói rắn độc cùng bò cạp, là những cái loại rắn này, những gọi là độc này, là đều là do cái bức giác của mình. Cho nên vì vậy mình phải là quán niệm quán âm, phải có từ bi, có trí tuệ, có cái sức vững chãi trong đời sống tu học của mình, thì những cái loài này nó không có cắn được. Đó là do những cái loài không cắn, đó là mình những cái tâm mà vọng tưởng phiền não, những cái tâm bất giác nó không hãm hại được chúng ta. Đó là hơi độc, khói lửa đốt. Những cái hơi độc, khói lửa đốt, đó là những cái tập khí trong lòng, tập nghiệp nhiều đời của mình, nó thiêu đốt mình, nó làm cho tâm của mình nó nóng bức, khó chịu. Đây là gọi là cái tập khí, tập nghiệp đó. Do sức niệm quan âm, tập khí, tập nghiệp nó cũng tiêu tan hết. Tức là sống phải có cái từ bi, có cái lòng quan hỷ, có cái trí tuệ hiện hữu, có một cái Phật tâm nó sáng ngời nơi sáu căn của mình. Mây sấm nổ xét đánh, tuôn giá xối mưa lớn, do sức niệm quan âm liền đặng tiêu tan cả. Nếu mà gặp cái tiếng sấm nổ mà xét đánh, mưa xuống nó xối xả, nhưng mà do sức niệm quan âm lặng hết và tiêu tan. Nếu người nào mà đi trong mưa mà gặp mà xét đánh mà làm cho quý vị sợ hãi, gặp mưa lớn thì do sức niệm quan âm liền hết mưa lớn và không còn xét nữa. Thì đây nếu mình không hiểu thì nó hơi cái mê tín. Chứ còn sấm nổ là thiên nhiên trời đất, nó do cái duyên mà nó tụ lại, điện âm điện dương mà nó chạm nhau mà nó sanh ra xét đánh, chứ không phải là do ông Thiên Lôi. Ngày xưa thì ở quê mình nói là do ông Thiên Lôi đó. Rồi người ta tìm những cái cục đá là có hình cái búa, thì người ta nói là còn búa Thiên Lôi, người ta lượm về để trừ yêu trừ ma rồi đó. Đó là mê tín hết. Chứ còn khoa học bây giờ thì do điện âm điện dương, những cái cụm mây mà nó gặp nhau, nó mang hai cái lượng điện nó đối nghịch, nó đụng nhau thì nó xét xẹt lửa thôi. Giống như mình hai cái dây điện của mình á, mà quý vị mà bị cái điện mà nó chạm nhau đó, Ở đây mà quý vị mà có biết làm điện đó, cái sợi dây điện mà nó có điện ở trong đó mà quý vị cắt nguyên cái sợi dây điện á là nó bị nổ à. Thầy bị nổ hoài à. Cái kèm mà nó, quý vị thấy cái kèm nào mà có cái lỗ tròn vo đó là do nổ điện đó. Là do mình cắt á, nó chạm nhau. Thì cắt một lần hai dây điện âm điện dương. Còn nếu mà quý vị gặp có điện, quý vị mới tước cái dây điện nó ra, chia ra từng sợi, cắt từng sợi là nó không có bao giờ nó bị nổ. Bởi vì điện âm điện dương nó không gặp nhau thì nó không có nổ. Cho nên á, mà chỉ có điện dương không thì không nổ, có điện âm không á thì không nổ, mà hai cái gặp nhau thì nó nổ. Đây gọi là sấm sét đánh á, thì tuôn xuống mưa lớn, mà niệm Quan Âm thì điện đó nó tiêu tan hết, là nó không có còn. Thì sấm sét đây là cái gì mà nó đánh mình, rồi mưa gì mà nó cuốn trôi chúng ta, mà do sức niệm Quan Âm gì mà tiêu tan hết. Đó là những cái chỗ mà quý vị thấy về cái tướng bên ngoài, thì gặp sấm sét, gặp mưa lớn, mà do sức niệm Quan Âm tự nhiên mình có trí tuệ. Khi có trí tuệ thì tự nhiên mình tránh, mình không có liều mạng kiếm chỗ nào trú mưa, là không có sét đánh, không có mưa lớn, là coi như là nó tan. Tức là mình biết mình phải làm gì, vào trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất mà giữ cái tâm nó bình tĩnh, thì như vậy là mình vượt qua. Ở trong đời quý vị có nghe những cái tin gì như sét đánh không? Có đúng không ạ? À? Nghe tin như sét đánh ngang mài đó, ta ca dòng cổ vậy đó. Đó là sét đánh ngang tai. Thì như vậy đó là những cái tin đó là những cái tin sét đánh, đúng không ạ? À? Rồi mưa giá xuống là cái gì? Là khóc lóc đau đớn. Ví dụ như mình nghe cha mình mất, mẹ mình mất, con mình bị tai nạn, hoặc là hãng xưởng đuổi việc vân vân, đủ thứ chuyện đó, là những cái tin mà nó động trời động đất đó. Rồi mình đau đớn khóc lóc, thế là mưa lớn đó. Thì bây giờ do sức niệm Quan Âm, là do tâm mình ở trong sáng. Khi tâm mình trong sáng rồi, tự nhiên những cái tin đó không phải là tin sét đánh nữa, những cái chuyện đó không làm cho mình đau khổ nữa. Đây là do sức niệm Quan Âm. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bất thân, Quan Âm diệu trí lực hay cứu khổ thế gian. Tức là chúng sanh bị khổ ách, tức là cái khổ là đau khổ, ách là ách nạn, người ta hay nói là ách cột đàn mang vào cổ đó. Tức là cái chuyện mà bên ngoài mà tự nhiên nó dính vào bên mình, là cái tai nạn vào mình. Cái chữ ách là tai nạn đó. Là chúng sanh bị khổ ách, tức là bị những cái tai nạn và khiến cho mình bị đau khổ. Vô lượng khổ bất thân, cái khổ này nó không có lường được. Quý vị mỗi lần mà quý vị bị đau khổ, quý vị có đo lường được đau khổ mình bao nhiêu không? Không đau khổ được, cho nên gọi là vô lượng, đúng không ạ? À? Tức là cái khổ mà không có đo lường được, mà không phải là không đo lường được là nó khổ nhẹ nhẹ đâu, mà cái khổ nó nặng lắm, tức gọi là vô lượng khổ bất thân đó. Nhưng mà đừng có lo, vì sao? Bởi vì có Quan Âm diệu trí lực, tức là có Quan Âm sức trí diệu, tức là Quan Âm này có cái sức mạnh, trí là trí tuệ và vi diệu, đó là Quan Âm. Thì như vậy đó là không phải là Bồ Tát, là Ngài có một cái sức mạnh, Ngài có một cái thần thông mà cho chúng ta nhớ nghĩ đến cái khả năng, cái trí diệu sẵn có của mình ở nơi cái ánh sáng, mà từ nơi cái âm thanh mà chúng ta có được, từ nơi ánh sáng mà có, từ nơi cái âm thanh chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta có cái sức mạnh, nó vi diệu vô cùng. Cho nên bữa nào mà quý vị muốn tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, nó an lành, nó mạnh mẽ, thì quý vị phải nghe được tất cả những âm thanh, thấy được ánh sáng từ nơi cái lỗ tai. Cho nên là Ngài Thần Tán Ngài nói linh quang tự chiếu vượt khỏi căn trần, chẳng lìa vọng duyên, tức như như Phật. Cái linh quang nó tự chiếu, tự chiếu là nó không phải do miễn cưỡng chiếu. Ví dụ như bây giờ á, là mình nói là mình phải nghe, là cái này nó không phải là tự rồi, mà mình muốn nghe, đúng không ạ? Rồi quý vị nói mình muốn thấy, hay là mình nói mình thấy cái gì, tức là nó không phải là tự nó, mà do mình muốn, do mình cưỡng ép. Cho nên đó gọi là không phải là cái linh quang nó tự được. Mà nó tự là làm sao? Nó tự là nó tự nghe và nó tự thấy, nó không qua cái ý thức. Đây mới gọi là cái ánh sáng đó. Thì cái ánh sáng mà nó tự phát ra từ nơi sáu căn của mình, thì đây gọi là tự mở cửa. Thì như vậy đó, là một cái nguồn năng lượng từ nơi tâm của chúng ta phát ra từ cái cõi lòng, tự nghe, tự thấy, thì đây gọi là tự chiếu. Thì cái tự chiếu này đó là nó vượt khỏi căn trần. Căn là gì? Căn là sáu căn. Trần là gì? Trần là đối với cái sáu căn này, hay gọi là sáu trần, đúng không ạ? Thì nó vượt khỏi căn trần, tức là nó vượt khỏi cái lỗ tai, mà nó vượt luôn cả cái âm thanh. Nhiều khi đó là quý vị biết tại sao mình nghe mà nó không có cái an lạc, bởi vì quý vị nghe mà còn có lỗ tai, đúng không? Tôi đang nghe nè, nghe ông thầy ông nói vậy, cái mình nói mình phải trở về cái tánh nghe. Quý vị nói là tôi đang nghe, mình còn có lỗ tai. Khi nào quý vị nghe mà quý vị thấy không có lỗ tai, quý vị thắc mắc không có lỗ tai sao nghe, đúng không? Ý nói là không có chấp trước, không có còn thấy có cái mình đang nghe và cái cảnh đang nghe, mà nó cứ nghe. Đây mới gọi là tự nghe, mới gọi là tự chiếu. Quý vị thấy Ngài Thần Tán là Ngài đi tới Mã Tổ, Ngài học đạo xong rồi đi về thăm lại thầy mình, nói con đến đó học 3 năm về. Ông sư phụ nói nghe nói Mã Tổ đó là Ngài là thiện tri thức, con đến học 3 năm học được cái gì, đâu nói thầy nghe thử. Ngài nói thầy mở tòa đi rồi con mới nói, đệ tử thì giả mà chảnh vậy đó. Nên là ông thầy nghe, ông thầy là thật là ông thầy mà đúng nghĩa đó, ông thầy mà nó không có phải là ta là ông thầy đó, còn đệ tử chứ thầy chỉ dạy đệ tử thôi, chứ đệ tử làm gì đủ trình độ mà dạy thầy. Thì ổng không có tự ái nữa, ổng nghe đệ tử nói vậy ổng mới sai người đó là lập cái đàn, mời đệ tử lên giảng, ông thầy ngồi dưới á. Bữa trước làm thầy, bữa nay làm đệ tử, mới thấy là Ngài có cái tâm đó, Ngài mới ngộ đạo được chứ. Ông thì giả ông lên nói có một câu linh quang tự chiếu vượt khỏi căn trần, chẳng lìa vọng duyên, tức như như Phật. Đại chúng không ai ngộ hết trơn, mộng sư phụ vô ngộ. Đúng là ông đệ tử mà khai thị cho ông thầy ngộ đạo. Mình mới thấy là các ngài là đặt nặng ở cái chỗ giác ngộ, chứ không có đặt nặng cái hình thức bên ngoài. Mình nhiều khi đó mình sợ mình mất cái uy tín đó, mình không có học được. Cho nên học đến kinh Hoa Nghiêm thì quý vị thấy là Thiện Tài Đồng Tử Ngài học hết, học từ tăng rồi ni, học trưởng giả, cư sĩ, đồng nam, đồng nữ, Ngài học hết, đi đến đâu Ngài học hết, gọi là Thiện Tài Đồng Tử. Mà ông sư phụ này đó, ổng học cái hạnh đó, ổng không có học đồng nam đồng nữ, mà ổng học luôn đệ tử ổng luôn, mới nói là ổng mới ngộ đạo được. Thì như vậy đó, là làm sao mà Ngài ngộ đạo được, là phải thấy được cái linh quang, tức là cái sức sáng tạo ở trong cõi lòng của mình, mà nó tự chiếu. Nó tự chiếu tức là nó tự sáng thôi, chứ còn mình nói mình muốn sáng thì không được. Bây giờ quý vị thử kháng cái chỗ này, cái gì là nó tự chiếu, thì tự nhiên một lúc nào đó quý vị mới thấy không cần mình phải nghe mà nó vẫn nghe, không cần mình phải thấy mà nó vẫn thấy, mà chính cái thấy này nó vượt khỏi cái căn, tức là cái lỗ tai, rồi nó vượt khỏi cái trần, tức là căn trần không dính nhau gì hết, mà nó vẫn nghe mới ghê, mới đọc. Thì như vậy đó, đó mới là cái chỗ tu hành của mình, hay là vượt khỏi căn trần, chẳng lìa vọng duyên, tức là nó không có lìa cái vọng duyên. Vọng là gì? Vọng là vọng tưởng. Cái duyên là gì? Cái duyên bên ngoài khiến mình nó lo lắng, khiến mình phải vọng tưởng, cho nên đây gọi là vọng tưởng. Thì như vậy đó, cái vọng tưởng là nó do cái duyên bên ngoài nó có thành cái vọng tưởng, mới nói là vọng tưởng không thiệt. Bởi vì đó là nếu nó thiệt là nó không phải là do cái duyên, mà do cái duyên tức là vọng nó không thiệt. Nhưng mà người tu của chúng ta là cứ nói làm sao cho chúng ta hết vọng tưởng, đúng không ạ? Mà ở đây cài nói không lìa vọng duyên, mới nói là ở nơi vọng duyên đó mà có cái Phật Như Như, không lìa sanh tử mà được Niết Bàn, đây mới gọi là Phật giáo Đại Thừa, đúng không? Lìa phiền não, lìa sanh tử mà được Niết Bàn thì đây là Phật giáo Tiểu Thừa ở bên Thanh Văn. Còn không lìa phiền não mà chứng Niết Bàn, Niết Bàn hỏng rời chúng sanh, hỏng rời tam giới thì đây mới gọi là Niết Bàn chân thật. Còn lìa phiền não được Niết Bàn, đây gọi là hóa thành thôi. Mà hóa thành tức là Niết Bàn đó là Niết Bàn giả tạm, chứ chẳng phải Niết Bàn chân thật. Vì sao vậy? Bởi vì ở nơi vọng mà không có vọng, ở nơi sanh tử mà thấy sanh tử là quyển mộng, ở nơi cái hư giả mà mình biết rõ nó là hư giả, thì hư giả nó tự tan vào cái bể giác, sanh tử nó tự tan vào trong cái bể cả. Giống như là sóng to cách mấy nhưng mà cũng không ngoài bể cả, sóng lên rồi khi tan ra sóng đó cũng trở về bể cả mà thôi. Vọng tưởng phiền não sanh tử luân hồi ở trong bể tâm, khi biết nó là quyển mộng, là hư giả, thì phiền não sanh tử nó tự tan biến, nó trở về Phật tâm của mình. Đây gọi là chẳng lìa vọng duyên, tức như như Phật. Cho nên đó là cái chỗ rất là thầm kín. Ngày xưa chúng ta học thiền, nghe các ngài nói, mình ứng dụng mà ứng dụng không có kết quả, là bởi vì chúng ta không thấu đáo được ý tứ và tâm của các ngài. Cho nên chúng ta làm theo cái kiểu mà lỗi lập thôi, bản sao bản lỗi, chứ không phải là chính bản. Mà chính bản tức là cái gốc, là bản gốc. Bản gốc là quý vị phải thấu triệt được là bản tánh tự nhiên thiên chân Phật. Đó là cái bản tánh tự nhiên của mình mới là chân Phật, mới là chân Pháp. Mà đã là tự nhiên tự chiếu thì nó không có cái chỗ mình để xen vô. Thế nhiều khi mình cứ nói là mình phải nghe, phải thấy, phải biết. Tại sao nói được mà làm lại không xong? Là bởi vì chúng ta làm bất cứ cái gì nó cũng có cái ngã của mình vào trong đó. Lúc nào cũng phải có ta nghe, bởi vì mình sợ lắm. Bởi vì nếu mà không có ta thì mình không có gì sao? Nó bị cái đó đó. Nhưng mà không ngờ mình chính mình muốn mình có cái ta để cho mình có cái để được đó, thì lại là mất hết tất cả. Đối với đạo là nó không có chỗ được, không có chỗ đến, không có ta cũng không có người. thì như vậy đó mới thấy được cái thể đạo nó mới bao la được. Thể đạo này mới không có biên giới, thể đạo này mới gọi là vô lượng vô biên, trí tuệ này mới là trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới được. Chứ không thì mình chỉ là một cái hạt bụi nhỏ, hạt cát thôi, chứ không có cái giá trị gì hết. Mình chỉ là một cái sinh vật rất là nhỏ bé. Quý vị mà đi máy bay, khi máy bay vừa cất cánh nó lên cái dèo một cái, quý vị nhìn xuống cái nhà mình như cái hộp, chiếc xe như là một cái con kiến, một chiếc xe chất mà quý vị thấy nó bự vậy đó, mà nhìn giống như một cái con kiến, một con sâu nhỏ. Thì quý vị nghĩ đi, một cái giống như một cái con kiến mà ở trong con kiến có một con người mới ghê chứ. Nhiều khi á là có 7-8 người thấy một cái đoàn tàu á giống như con sâu à, con khúc à. Thì như vậy đó, thì mà trong đoàn tàu đó là cả mấy trăm người ở trong đó, rất là nhỏ xíu thôi, mà bay lên một chút nữa thì không còn cái gì luôn. Nhìn lại cái quả đất này á là mình không thấy luôn, nhà cửa không thấy luôn, tức là đã không hết rồi. Cho nên con người chúng ta rất là nhỏ xíu. Sở dĩ mà nhỏ xíu là bởi vì chúng ta chỉ thấy được là cho cái ta này là nó là quan trọng. Cái ta này nó lớn, nhưng mà khi mà tu đạo rồi, quý vị sẽ thấy là không còn có cái ta nữa, thì tâm mình nó rộng lớn, trí tuệ của mình đó là nó mới sáng ngời, rộng lớn thênh thang, bàn bạc khắp nơi, tâm của mình nó trùm khắp, nơi nào cũng có hết, sơn hà đại địa đầy đủ hết. Cho nên quý vị thấy những vị mà có thần thông đó, họ nói là họ dùng thần thông họ đến, nhưng thật ra họ không có đến, bởi vì nơi nào họ chẳng có, họ chỉ hiển chút thần thông là họ đã có mặt đó rồi, đúng không? Họ đâu cần đến mà đã có rồi. Họ muốn lên cung trời, ẻn một cái là họ lên, chứ không phải dùng mà mình bay giống như mình thấy giống chân phim trưởng, không có. Mà chỉ cần tâm họ nghĩ đến là tự nhiên họ đã hiện hữu ở đó. Tức là không phải là họ từ đây mà họ đến đó, mà họ đã có ở đó từ bao giờ. Tức là rộng lớn như vậy đó. Mới nói là vô lượng khổ bất thân, Quan Âm sức trí diệu. Tức là cái ánh sáng mà từ nơi cái âm thanh nó phát ra, từ nơi cái bản tánh tự nhiên của chúng ta mà phát huy được cái khả năng, cái sáng suốt sẵn có nơi chính mình, thì chúng ta sẽ có một cái lực lớn, phải có cái trí tuệ lớn. Mà trí tuệ này rất vi diệu. Khi nào mình sống được như vậy thì tâm của mình rất an lành, thảnh thơi, nhẹ nhàng, giải thoát. Đây là cái chữ diệu đó. Diệu này là của diệu pháp đó. Hay cứu khổ thế gian, đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương, không cõi nào chẳng hiện. Đó là cái chỗ là khi mà tâm của mình không còn vướng mắc nữa, thần thông tức là tinh thần của mình không còn kẹt ở bất cứ chỗ nào. Mình có thần thông không? Sở dĩ mình không có thần thông là tinh thần mình nó kẹt đủ chỗ à, đúng không ạ? Tinh thần mình kẹt cái nhà, kẹt cái xe, kẹt con người, kẹt bà con thân thuộc, cái gì cũng làm cho mình vướng bận hết. Mình có bị người nhà làm cho mình đau buồn không? Có. Sở dĩ đau buồn đó là mình vướng bận vì gia đình, vướng bận vì người thân. Cho nên người ta cứ nói như vậy mình tu mình vô trách nhiệm sao? Có chứ, trách nhiệm dữ lắm mà không có vướng bận, ngu gì vướng bận. Mình cũng lo, cũng có chùa, có viện đủ thứ. Người nào vướng bận là người đó ngu, người đó là si mê, không thấy được các pháp thế gian là nó là giả, chỉ là tạm duyên tạm hợp mà thôi. Mình vướng bận là mình dở à. Cho nhiều người Phật tử cứ nói thầy xây chùa thầy có lo không, mình nghĩ trong bụng ngu gì phải lo, đúng không ạ? Người nào lo là người đó ngu, người nào lo là người đó là không có trí tuệ. Mình tinh thần của mình nó bích lấp, mình không có thấy đúng, tinh thần mình không có thông. Cho nên á, tất cả những lo nghĩ đau buồn ở thế gian này không làm cho chúng ta vướng bận, thì mình mới có thần thông. Thần thông là vậy. Cho nên á, là ngài ông Bàn Long Vẫn hỏi thần thông, ngài nói: thần thông và diệu dụng gánh nước bữa củi tài. Thần thông của ngài là gánh nước bữa củi. Mình nghe như vậy đó, mình nói là cái chuyện gánh nước bữa củi là bình thường, mà nói chi gọi là thần thông. Mà chỗ ngài nói tức là ngài làm việc mà không có vướng bận gì ở cái công việc hết, đây gọi là thần thông. Cho nên hỏi thế nào là thần thông, trình diễn thần thông coi. Bà già đó, bà chăm trà, nói xem lão trình thần thông. Bà rót trà ba chung mời ba thầy uống, gọi là bà lão trình thần thông. Thì như vậy thần thông ở chỗ nào? Nghĩa là làm trong cái sự giác tỉnh, làm mà không vướng bận cái gì hết, đây gọi là thần thông. Mà thần thông này mới gọi là thần thông thiệt, thì mới đầy đủ sức thần thông như thế. Rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương, tức là thần thông rồi mình mới đủ phương tiện để độ hết tất cả chúng sanh. Không cõi nào chẳng hiện, là tâm mình nó trùm khắp, không còn ở đây, không còn ở kia, mà nó bao la, nó bàn bạc, nó khắp cả vũ trụ, khắp cả sơn hà, khắp cả đại địa, khắp cả tam thiên và đại thiên thế giới. Cho nên mới gọi là không cõi nào chẳng hiện. Các loài trong đường dữ, địa ngục, quỷ súc sanh, sanh già bệnh chết khổ, lần điều khiến dứt hết. Tức là tâm của mình mà đã thông rồi, trí của mình sáng rồi, từ bi hỷ xả của mình nó đầy đủ rồi, thì tất cả những cái chúng sanh trong ba cõi này lần điều được hết cả. Nghĩa là tất cả những tập khí, phiền não, đau khổ của chúng ta nhiều đời ở trong luân hồi sanh tử này liền được dứt hết tất cả những cái khổ. Cho nên lần trước á, thầy có nói là nhất nhân thành đạo, củ quyền thăng. Tức là một người mà đã thành đạo rồi, củ quyền thất tổ của chúng ta thăng hết. Thì củ quyền thất tổ của mình là tham, sân, si, phiền, não, mạn nghi, tà kiến, ác kiến. Tất cả những cái tâm hành của mình, những cái tâm mà đọa lạc vào trong ba đường ác mà và ba đường thiện, nó lạc lòi, nó xoay vần trong luân hồi sanh tử đó. Khi tâm mình nó thông rồi thì tất cả những cái tâm hành đó từ từ luân hồi sẽ thăng hết, gọi là nhất nhân thành đạo, củ quyền thăng. Bởi vì đó mới chính là ông bà tổ tiên chúng ta, những người sanh ra ta, ta có trên cuộc đời này là những cái tâm đó sanh ra, chứ không phải là ông bà tổ tiên bên ngoài mà có thể sanh mình ra được. Chỉ sanh cái xác thân này thôi, sanh cái nhục dục này, mà quý vị thấy sanh cái xác thân này đến 80 năm vô lò thiêu rồi còn có nhấm à, đúng không ạ? Mà còn cái mình đây chịu trong luân hồi sanh tử, đây là cái tâm mình. Mà cái tâm mình ai sanh mình ra? Là nghiệp sanh mình ra, vọng tưởng sanh mình ra. Cha mình là vô minh, mẹ mình là ái dục. Đó là những cái tâm đó sanh chúng ta ra, tạo cho chúng ta cuộc đời này, tạo cho chúng ta một sự nghiệp này, cũng là do tâm này. Chứ cha mẹ không có sanh ra, không có cho mình đâu. Cho nên quý vị cứ nói là cái gen, cái gen khoa học nó là do cái gen, nhưng mà cái gen này là nó không đúng. Bởi vì nhiều khi cha mẹ đẹp sanh con ra xấu quắc à, nhiều khi cha mẹ xấu mà sanh con đẹp, nhiều khi cha mẹ không thông minh mà sanh con ra thông minh. Thì như vậy đó là không tính theo cái gen được, mà tính theo cái chủng tử. Mà chủng tử tức là do nghiệp, mà nghiệp là của ai? Là của cái người đó, là của chúng ta. Cho nên vì vậy đó, người nào sanh ra mình thiệt, chỉ có là cha vô minh, mẹ ái dục mới sanh chúng ta ra thôi. Thì đó do vô minh lạc loài trong cái sáu đường, lỡ làm phước thì chúng ta được tốt, lỡ làm thiện thì chúng ta được tốt, lỡ làm ác thì chúng ta bị đọa lạc. Nó lỡ thôi quý vị. Chúng ta chưa thực sự chúng ta làm một cái điều gì mà từ cái từ bi của chúng ta cả. Nhiều khi thuận một cái duyên, đủ cái duyên gì đó, quý vị lỡ làm phước, làm phước cũng bị lỡ nữa. Mình lỡ làm cái chuyện tốt cho nên mình được tốt, lỡ làm chuyện ác được là mình được ác. Đây không thuộc về vô minh hết. Mình làm trong cái sự giác tỉnh, làm trong cái từ bi hỷ xả, đây gọi là người có trí tuệ. Làm thì làm ở trong đó thì không có bị trầm luân, không bị vướng mắc và không bị đau khổ. Không thì chúng ta bị lạc loài, sanh lão bệnh khổ đều hết, tức là dứt được luôn cả luân hồi sanh tử. Chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán, cập từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, sáng thanh tịnh không nhơ, huệ nhật phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian. Ở đây nói là chơn quán, thanh tịnh quán. Quán thế nào gọi là chơn quán? Quán thế nào gọi là thanh tịnh quán? Thì chơn quán tức là một cái sự quán chiếu mà chơn như. Quán như thế nào mới được chơn như? Tức là quán tâm thanh tịnh, chứ không phải là quán chiếu theo những cái pháp hành, mỗi gì phải quán cái này, quán cái kia. Mà quán đây là sáng soi, sáng soi cái tâm thanh tịnh. Hay nói ngược lại là tâm thanh tịnh sáng soi, tức là thấy được cái tâm thường sáng của mình. Đây gọi là chơn quán, thanh tịnh quán, tức là cái sáng soi này mà rất là thanh tịnh, gọi là chơn quán, thanh tịnh quán. Được như thế thì chúng ta mới có cái trí tuệ quán rộng lớn. Tức cái trí tuệ nào rộng lớn? Đây là trí tuệ của Maha Bát Nhã. Maha Bát Nhã là trí tuệ này nó rộng lớn. Bi quán và từ quán. Bi là dứt trừ hết tất cả, từ là từ tâm. Từ tâm mà lại là dứt trừ, cho nên là hai cái mà quý vị hợp lại là từ bi. Người ta cứ tưởng là từ bi là mình cứ thương tưởng chúng sanh gọi là từ bi, mà bi là giúp cho người ta hết khổ, từ là ban rải từ tâm hết cho chúng sanh, gọi là từ bi, giúp người ta hết khổ mà xuất phát từ cái lòng từ thương tưởng chúng sanh, rồi giúp người ta hết khổ. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy người ta nghèo khổ, quý vị cho người ta một ổ bánh mì, thì quý vị cho người ta ổ bánh mì là quý vị chỉ có từ thôi, quý vị chỉ thương thôi, chứ quý vị có từ tâm thôi, quý vị thương thôi. Nhưng mà quý vị chưa có giúp người ta hết cái khổ, là quý vị được có một phần thôi. Cho nên quý vị giúp ai, bất cứ cái gì, quý vị phải làm sao cho người ta dứt được cái khổ nữa, thì quý vị mới có bi, bi mẫn. Tức là quý vị làm cho người ta hết khổ, mà làm sao cho người ta hết khổ được, chỉ có quý vị phải hướng dẫn người ta biết con đường Phật Pháp, biết con đường chánh đạo, thì như vậy đó là quý vị mới là hết được cái khổ, giúp cho người ta mới trọn vẹn, thì mới gọi là đủ bi. Và từ gọi là từ bi đó, là bi quán và từ quán. Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, tức là thường nguyện, tức là lúc nào cũng ở trong cái hạnh nguyện mà độ chúng sanh. Thì nguyện độ chúng sanh mà thường là lúc nào mình cũng độ chúng sanh, nghĩa là lúc nào mình cũng phải tu hành hết. Nhiều khi mình tu hành nó có lúc mình tu, có lúc không tu. Cho nên có nhiều người nói là nghỉ tu một chút xíu để giải quyết vấn đề đó. Thì như vậy đó là quý vị không có thường. Tức là thường là lúc nào chúng ta cũng tu hành, chủng độ chúng sanh, tức là độ hết những cái tâm phiền não trong lòng của mình, gọi là thường nguyện đó. Thường chiêm ngưỡng, tức là lúc nào chúng ta cũng tôn kính một vị Bồ Tát đầy đủ từ bi hỷ xả của mình, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Và hiểu cái lý đạo là lúc nào mình cũng phát được cái lòng từ bi hỷ xả trong lòng để hiển thị một vị Bồ Tát trong cõi lòng của chúng ta, gọi là thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Sáng thanh tịnh không nhơ, tức là lúc nào cũng sáng soi, lúc nào cũng thanh tịnh mà không có tì vết, đó gọi là sáng thanh tịnh không nhơ. Huệ nhật phá các tối, huệ nhật, nhật là mặt trời, trí tuệ giống như mặt trời, khi ban ngày lên thì ban đêm nó không còn. Khi mà trí tuệ phát rồi, những cái tâm phiền não nó tiêu tan. Hay tiêu tai khói lửa khắp soi sáng thế gian, tức là nó thường là tiêu hết tất cả những cái nóng bức và những cái mờ tối. Nóng bức là lửa, mờ tối là khói, tức là tiêu tai hết khói lửa đó. Mà ngoài đời người ta hay dùng cái từ là không có lửa làm sao có khói đó. Nhưng mà hai cái khói lửa này đều là mờ tối cả bản tâm. Cho nên á, là mình tan hết cái này thì soi cả thế gian, hay nói khác hơn là soi cả cái nguồn tâm của chúng ta. Cho nên á, là trong cái đoạn này chúng ta học đó, là phần một phần Bồ Tát nói tiếp là những cái gặp la sát quỷ mị, hoặc là sấm sét, hoặc là thú dữ, mình đều nhất tâm niệm Quan Âm. Thì tất cả loài la sát, rồng độc, quỷ dữ, sấm sét đó, hoặc là thú dữ đó, là có hai dạng. Một dạng là bên ngoài mà những cái chuyện này xảy đến, mà mình bình tĩnh mà mình tu hành thì tất cả những thứ này nó sẽ không đến với mình. Cho nên á, có nhiều người á, họ nói đó là họ không dám tu đâu. Hỏi sao? Bởi vì tu thì sợ đổ nghiệp, tu thì bị tai nạn đến. Có nhiều người nói là tôi không tu thôi, khi mà tôi tu là tôi bị tai nạn à. Nói như vậy là hù người ta không dám tu. Nhưng mà thầy thấy có nhiều người không tu mà tai nạn nó không tới liên miên làm sao? Thì như vậy mình mới thấy là tai nạn nó đến thì nó đến, nhưng mà mình tu đó là mình sẽ bớt đi những cái tai nạn. Trừ những trường hợp nó định nghiệp nó đến thôi, nhưng mà định nghiệp nó đến mình cũng lạng được nữa chứ không lạng được. Giống như cái người mà lái xe giỏi, họ bình tĩnh thì gặp cái hoàn cảnh nào đó thì nguy hiểm đến họ cũng lạng lách như thế nào, mình tai nạn nó sẽ nhẹ bớt đi, hoặc thắng được hoặc né được, nhiều khi không có tai nạn luôn. Thì cái người tu thì có trí tuệ, khi có trí tuệ rồi họ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mà có những cái không nên làm họ không làm thì họ sẽ không bị tai nạn. Ví dụ như họ nhìn cái cây đó, họ biết á, nếu mình cắt cái cây đó, mình đứng ở cái chỗ này á, cái cây nó ngã nó đè mình. Cái người có trí tuệ nhìn cái cây đó, họ biết là họ biết đứng cái chỗ nào, cắt cái chỗ nào, làm sao không bị tai nạn. Cho nên trong sám hối sáu căn đó có cái phần á, là chặt cây hại mạng, giết gấu gãy tai, mắng Phật trước ương, phun trời ướt mặt, vân vân. Thì như vậy đó là điều là không có trí tuệ, điều là cái tướng ngu si. Mà người tu hành thì không có những cái tướng đó thì làm sao mà có cái tai nạn được. Thì đây gọi là do sức tu hành
mà không bị cái ám chướng. Cái điều lý đạo là tất cả những cái tâm hành của chúng ta đều là la sát, quỷ độc, rắn dữ, những cái tâm hung bạo, những cái tâm si mê, những tâm tham sân si ở trong cõi lòng của chúng ta. Một khi mà nó phát khởi thì chúng ta quán từ bi, chúng ta phát lòng quan hỷ. Ở đây đặc biệt hơn nữa là phải dùng cái ánh sáng của âm thanh mà phát cái trí diệu. Ánh sáng của âm thanh tức là cái trí tuệ tự nhiên của mình, tự nhiên thấy, tự nhiên nghe, để rồi căng trần hỏng dính. Khi căng trần hỏng dính mà hỏng lìa vọng duyên, cho nên quý vị thành Phật ngay tại chỗ. Đó là mình thoát khỏi được. Đó là cái năng lực của Bồ Tát phi thường, cái sức thần thông dõng mãnh, không có vướng mắc bất cứ một cái duyên nào, phát được cái trí tuệ rộng lớn, tâm mình nó bàn bạc khắp các cõi. Ở trong địa ngục, ngạ quỷ, chúc và súc sanh, và kể cả sanh lão bệnh tử đều dứt hết. Nhờ vào cái chơn quán, nhờ vào cái thanh tịnh quán. Chơn quán tức là quán chơn như, hay nói là chơn như dùng trí tuệ soi sáng, tỏ được cái cõi lòng, tâm mình trong sáng. Tâm mình trong sáng đó được thanh tịnh, gọi là thanh tịnh quán. Trí tuệ mình rộng lớn, phát được từ bi, từ và bi bủa khắp, và thường tu hành, và thường hiển hiện vị Bồ Tát trong cõi lòng của mình là từ bi và hỷ xả. Sáng thanh tịnh không nhơ, tức là tâm thanh tịnh này không có vết nhơ, không có tì vết, giống như mặt trời phá được các tối, giống như trí tuệ phá được si mê, hay tiêu tai khói lửa, tức là tâm mình không còn nóng bức bởi phiền não, trí mình không bị che mờ bởi vô minh, đó gọi là khói lửa đó. Thì khắp soi sáng thế gian, soi sáng thế gian tức là soi sáng cõi lòng của mình. Đó là nguyên cái đoạn mà chúng ta vừa học. Bây giờ nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh địa.